chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sống trên trần gian, chúng ta không tránh khỏi những nỗi khổ đau và thử thách. Muốn có sự bình an trong tâm hồn, thì điều quan trọng là chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa và chú tâm vào chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đó là cách Chúa Giê-xu chịu đựng nỗi đau trên cây thập tự, và chúng ta được khuyến khích noi gương Ngài như được chép trong Thánh Kinh, thơ Hebrew chương 12, câu 2. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, chịu điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Corrie ten Boom, người đã từng chịu khổ trong trại tập trung của Đức Quốc xã, mô tả sức mạnh của sự chú tâm vào Chúa như sau: nếu bạn nhìn thế gian, bạn sẽ đau buồn. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu bạn nhìn Chúa cứu thế Giê-xu, bạn sẽ được nghỉ yên. Sự chú tâm vào Chúa sẽ quyết định những cảm xúc của chúng ta. Chìa khóa của sự chịu đựng là hãy nhớ rằng nỗi đau của chúng ta chỉ tạm thời, nhưng phần thưởng của chúng ta là đời đời. Sứ đồ Phao-lô chịu đựng sự cơ cực cũng vì lý do đó. Ông nói trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 17. Vì sự hoàn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển, cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Và trong thơ La Mã, chương 8, lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn cho chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự bày ra cho chúng ta. Mong chúng ta luôn hướng về Chúa để vững an bước đi trên đường đời, tận hưởng cuộc sống có mục đích và ý nghĩa.
Làm sao con vững hiểu đoạn đường biến cô thò,
vì con mang lỗi lầm,
Bửu Hồng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Làm sao con thấu hiểu, nhạc và lời Ngô Thanh Nam. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tiếp tục những câu chuyện phúc âm trong mùa chay. Hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện này đã được Chúa Giê-xu truyền lệnh rằng, bất kỳ nơi nào phúc âm của Chúa được truyền rao, thì câu chuyện này cũng phải được nhắc lại để nhớ đến nhân vật trong câu chuyện. Câu chuyện được ghi lại trong phúc âm Mác như sau. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany trong nhà Si-môn là kẻ phun. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơn nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đó là câu chuyện một người sức dầu cho Chúa Giê-xu trước lúc chịu chết, được ghi trong phúc âm Mác. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện tương tự và cho biết người sức dầu cho Chúa chính là Mary, em của ông Lazaro, người đã được Chúa kêu sống lại. Dù đây là phụ nữ vô danh hay là bà Mary, câu chuyện này có rất nhiều điều cho chúng ta học hỏi. Một lần nữa chúng ta thấy thời điểm lễ vượt qua trong câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra 2 ngày trước lễ vượt qua. Lễ vượt qua, như đã nói, là lễ kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập, và hình ảnh con chiên bị giết trong ngày lễ này là biểu tượng cho cái chết của Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại. Trong khung thời gian đó, giới lãnh đạo Do Thái giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi. Giới lãnh đạo Do Thái giáo muốn giết Chúa vì Chúa Giê-xu đã vạch trần tội lỗi của họ, và họ sợ uy thế cũng như quyền lợi của họ sẽ bị mất. Ganh tị, tham lam, kiêu ngạo, vì vậy là nguyên nhân đưa đến chỗ giết người. Họ muốn giết Chúa Giê-xu chỉ vì những điều đó. Chúng ta lên án những kẻ sát nhân, nhưng cũng cần nhớ rằng mầm mống của tội lỗi phát xuất từ những ganh tị, tham lam và kiêu ngạo trong con người. Nếu không được kiểm soát, những ganh tị hay tham muốn nho nhỏ đó sẽ đưa đến những trọng tội. Thánh Kinh dạy, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng nguyên nhân đưa đến cái chết phát xuất từ lòng ganh tị, tham muốn và kiêu ngạo của giới mệnh danh là lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đây thật là một cảnh cáo nghiêm trọng cho mỗi chúng ta. Đối chiếu với lòng ganh ghét của giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta thấy hình ảnh yêu thương, hy sinh và tận hiến của một phụ nữ vô danh, hay ta có thể gọi đó là bà Marie. Bà Marie đã làm gì? Thánh Kinh ghi, Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật, rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Lễ vật mà bà Marie dâng cho Chúa Giê-xu là một thứ hương liệu quý giá, đó là dầu cam tòng thật. Và bình đựng dầu cũng là một vật quý nữa, vì đó là một cái bình bằng ngọc. Theo cái nhìn thông thường của con người, đập bể một cái bình bằng ngọc với dầu cam tòng thật và đổ dầu đó ra trên đầu, thật là một sự phí phạm. Và đó cũng là phản ứng của mọi người lúc bấy giờ, đặc biệt là phản ứng của Giuđa là người sẽ phản Chúa. Ông nói, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Denier là đơn vị tiền tệ lúc bấy giờ, tương đương với lương công nhật của một người. 300 denier vì vậy gần bằng tiền lương một năm của một người. Bình dầu thơm này vì vậy là một món quà thật quý. Phản ứng của ông Giuđa thật ra không phải vì lòng thương người, nhưng là vì dụng tâm muốn lấy cắp, vì ông chính là người giữ tiền của nhóm. Thánh Kinh cho biết, người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Con người chúng ta dễ có thái độ chỉ trích người khác, nhưng lắm khi chính chúng ta lại có những tâm địa xấu mà chúng ta không biết. Động cơ thúc đẩy lời nói và hành động của chúng ta, đó mới là điều quan trọng. Khi chúng ta lên tiếng chỉ trích hay phê phán người khác, chúng ta cần phải nhìn vào chính mình trước, để không mắc phải lỗi lầm của những người đạo đức giả. Trọng tâm của câu chuyện thật ra không phải là lời chỉ trích phê bình của người khác, mà là lời khen tặng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nói 3 điều về hành động của bà Marie. Trước hết Chúa nói, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Việc tốt Chúa Giê-xu nói đó là bà Marie đã xuất sắc trước cho Chúa Giê-xu. Người Do Thái lúc bấy giờ không chôn người chết trong lòng đất, nhưng đặt xác trong những hang đá, và trước khi đặt vào đó, người ta thường dùng hương liệu để ướp xác. Mặc dù bà Marie không biết trước về cái chết của Chúa, hành động tận hiến của bà đã nói lên lòng yêu kính Chúa, và Chúa Giê-xu cho thấy bà đã làm một việc đúng vì đã dâng hương liệu cho Chúa lúc Chúa còn sống. Phúc âm Giăng cho biết, khi Chúa đã chết, ông Nicodem đã đem đến 100 cân hương liệu để ướp xác Chúa, dĩ nhiên cũng là để bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Nhưng chúng ta thấy rõ, hương liệu dâng cho Chúa lúc còn sống có giá trị hơn nhiều. Điểm thứ nhì Chúa Giê-xu nói là, các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Chúa Giê-xu không phải là không đồng ý với lý luận giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng Chúa cho thấy rằng yếu tố dịp tiện quan trọng hơn. Người lúc đó có thể giúp kẻ nghèo lúc nào cũng được, nhưng dịp tiện để dâng hiến thích hợp trước lúc Chúa chết chính là lúc này, không còn một dịp nào khác. Nhiều người trong chúng ta cũng đã bỏ qua những dịp tiện quý báu tương tự trong đời sống, khi chúng ta viện những lý lẽ nầy nọ mà không đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa. Và thứ ba, Chúa Giê-xu nói, người đã làm điều mình có thể làm được, đã xuất sắc cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Câu chuyện quý vị nghe hôm nay là để làm thành lời phán của Chúa Giê-xu. Nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bà Marie đã làm điều bà có thể làm, dâng hiến những gì quý nhất và đúng lúc cho Chúa. Bà đã không bỏ lỡ dịp tiện, và ngày nay, tên bà được nhắc đến, và chúng ta học được bài học tận hiến và không bỏ lỡ cơ hội. Mùa chay này chính là khoảng thời gian để chúng ta xét lại tâm hồn và tìm đến những giá trị cao quý, không bỏ lỡ dịp tiện. Quý vị sẽ làm gì để dâng cho Chúa trong lúc dịp tiện vẫn còn? Chần chừ chẳng những sẽ khiến chúng ta ân hận trong đời này, nhưng có thể sẽ phải ân hận suốt cả cõi vĩnh hằng.
Khi Chúa mang thật hình chiều vào lâm than, con mãi mê đắm chìm vào nơi thế gian. Nào đâu hay biết nhục nhã xót xa, nào đâu hay biết tình yêu Chúa cha. Ôi đớn đau thân Ngài vì thương nhân gian, yêu thế nhân lỗi lầm đành cam hy sinh. Bàn tay đinh đóng để con trắng trong, vì con tội lỗi Chúa chết trên đồi. Người hỡi hãy mau về với cha, tội lỗi sẽ được thứ tha. Lạnh giá chết trên đồi Gô Tha để cứu thế gian xa đọa. Con đáng chi cho Ngài mà sao Chúa phải lê bước chân ra rời để nơi Gô Tha. Tình Ngài ơi cao quý lòng con biết ơn, nguyện yêu Chúa mãi suốt cả cuộc đời. Mãi mê đắm chìm vào nơi thế gian, nào đâu hay biết nhục nhã xót xa, nào đâu hay biết tình yêu Chúa cha. Ôi đớn đau thân Ngài vì thương nhân gian, yêu thế nhân lỗi lầm đành cam hy sinh. Tay đinh đóng để con trắng trong, vì con tội lỗi Chúa chết trên đồi. Ngài chết để con được sống vui, Ngài đến cứu nhân loại khắp nơi. Dòng huyết Chúa thay dòng huyết cao vời. Ai khổ đau yêu phiền lầm đường lạc lối, mau đến bên cha hiền lòng được thánh thơ. Vì tình yêu Thiên Chúa rộng hơn biển khơi, Ngài đem cứu rỗi đến cho mọi người. Ngài đem cứu rỗi đến cho mọi người. Vì tình yêu Thiên Chúa rộng hơn biển khơi, Ngài đem cứu rỗi đến cho mọi người.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Vì Quá Yêu Con, nhạc và lời Lê Lộc, do Lê Lộc trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần qua, chúng tôi nói về đề tài đối thoại trong hôn nhân. Đây là vấn đề quan trọng trong đời sống vợ chồng, nên chúng tôi sẽ trình bày thêm một vài khía cạnh khác trong đề tài này. Có lẽ quý vị cũng còn nhớ nguyên tắc căn bản Kinh Thánh dạy về đối thoại là mau nghe và chậm nói. Chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe, nghe nhiều hơn nói, và chỉ nói khi cần mà thôi. Nếu người nào cũng thực hành nguyên tắc này của Kinh Thánh, đối thoại với người chung quanh sẽ tốt đẹp biết bao. Tiếc là trong thực tế, chúng ta thường làm ngược lại lời Kinh Thánh dạy. Đó là chúng ta nói nhiều mà nghe ít, hoặc là không muốn nghe. Vì thế đối thoại của chúng ta gặp nhiều nan đề. Để chữa bệnh, chúng ta cần phải chẩn bệnh. Và để chữa bệnh nói nhiều, nghe ít, chúng ta cần tìm hiểu lý do hay nguyên nhân. Có ít nhất là 8 lý do khiến chúng ta không sẵn sàng lắng nghe khi người khác có điều muốn nói. Nhất là nếu người đó là vợ hay chồng mình, là người quá quen và quá gần với chúng ta. Lý do thứ nhất là vì chúng ta bận tâm suy nghĩ tìm câu trả lời. Thường thường khi một người nói, chúng ta không chú ý nghe vì đang bận tâm suy nghĩ tìm câu trả lời. Câu trả lời đó có thể là để giải thích, để bào chữa, để sửa sai, hay là để thêm vào những gì mà ta cho là thiếu sót. Đây là lỗi nhiều người mắc phải. Khi một người chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm gì, chúng ta thường không chăm chú nghe, nhưng nghĩ đến một kinh nghiệm tương tự của chính mình, và chờ người kia dứt lời để chúng ta nói lên kinh nghiệm đó. Lý do thứ hai khiến chúng ta không chú ý lắng nghe là võ đoán. Võ đoán là hiểu điều người kia nói một cách chủ quan, theo ý riêng của mình chứ không có một căn cứ nào. Người có tính hay võ đoán, khi một người mới bắt đầu nói, thì thường nghĩ là mình đã biết người đó muốn nói gì rồi, vì thế không chú ý nghe nữa. Đây cũng là điều thường xảy ra giữa vợ chồng. Vì sống bên nhau mỗi ngày, nghe nhau nói đã nhiều, nên vợ chồng hay võ đoán những gì người kia muốn nói. Câu mà vợ chồng thường nói với nhau là: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lắm khi người này chưa nói hết câu, người kia đã cho là người đó chê trách, lên án hay than phiền mình. Người hay võ đoán không những không chú ý nghe, mà còn hay phản ứng vội vàng. Vì thế dễ đưa đến hiểu lầm và phiền giận. Lý do thứ ba khiến chúng ta không chú ý lắng nghe, đó là vì định kiến. Định kiến là những ý nghĩ đã có sẵn trong trí, không thay đổi được. Nếu chúng ta có định kiến điều gì về vợ hay chồng mình, khi người đó nói, chúng ta cũng khó có thể nghe một cách khách quan. Ví dụ, nếu chồng là người có tính hay bắt bẻ và hay nhìn thấy lỗi của người khác, mỗi khi người chồng đó nói điều gì, người vợ sẽ dễ yên trí rằng chồng mình muốn bắt bẻ hay đổ lỗi cho mình. Và tương tự như thế, nếu người vợ là người có tính bi quan hay lo lắng, khi người vợ nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề gì, người chồng dễ có định kiến là vợ mình bi quan hay lo những chuyện không thực tế, và vì thế sẽ không chú ý lắng nghe. Có bà vợ kia thường hay than mệt và đau nhức trong người. Ông chồng nghe vợ than hoài nên không để tâm đến nữa. Một ngày kia, bà vợ nói sao bà thấy khó thở quá. Vì định kiến, người chồng nghĩ vợ mình lại kiếm chuyện để than phiền nữa đây, nên không chú ý nghe, mà cũng chẳng quan tâm. Không ngờ lần đó bà vợ bị lên cơn đau tim và phải đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ngoài ra, nếu chúng ta suy nghĩ quá cao hay quá thấp về người bạn đời, quá tin tưởng hay thiếu tin cậy người phối ngẫu, những định kiến đó cũng khiến chúng ta không thể lắng nghe một cách vô tư và khách quan. Lý do thứ tư khiến chúng ta không chú ý lắng nghe người đang nói là vì đang có những cảm xúc trong lòng. Khi trong lòng đang có những cảm xúc vui, buồn, chúng ta cũng khó chú ý nghe người khác nói. Chẳng hạn như nếu đang buồn, giận hay bực tức người phối ngẫu, chúng ta không thể chú ý nghe những lời người đó nói một cách vô tư. Những tình cảm yêu, ghét quá mạnh cũng có thể khiến ta không lắng nghe một cách sáng suốt và khách quan, tức là không thể nghe và hiểu đúng điều người kia muốn nói. Con người khi đã quá thương, người kia nói gì cũng thấy là đúng và sẵn sàng đồng ý, dù nói những điều không thật, cũng tin là thật. Và ngược lại, khi ghét một người nào, người đó nói gì hay nói như thế nào, ta cũng thấy không thích và không muốn nghe. Khi đang lo lắng, buồn khổ hay đang ân hận về một điều gì, chúng ta cũng không thể chú ý lắng nghe. Lý do thứ năm khiến chúng ta thường hay không chú ý lắng nghe người khác nói, đó là vì có tính hay ngắt lời. Đây là lý do chính khiến nhiều người không bao giờ kiên nhẫn nghe người khác nói. Quý vị có bao giờ gặp người như thế không? Người hay ngắt lời thường cũng là người nói nhiều. Khi nói chuyện với những người này, chúng ta chỉ nói được một câu là người đó dành phần chủ động, ngắt lời chúng ta và chuyển đề tài để nói về chuyện của mình. Người hay ngắt lời thường là người thiếu kiên nhẫn, không tế nhị, hay sốt ruột khi phải nghe người khác nói. Những người nói chậm hay những người không diễn đạt tư tưởng bằng lời nói một cách rõ ràng thường bị những người nóng nảy, gắt lời và nói dùm điều mình muốn nói. Đây cũng là điều thường xảy ra giữa vợ chồng. Nếu trong hai vợ chồng, một người chậm chạp, còn người kia nhanh và thiếu kiên nhẫn, đối thoại giữa hai người sẽ có nan đề. Khi chúng ta không chú ý nghe, nhưng ngắt lời hoặc tỏ vẻ sốt ruột, thì người đang nói sẽ mất hứng hoặc là ngại, không muốn nói lên điều mình đang suy nghĩ. Nếu biết mình có tính hay sốt ruột khi phải chú ý nghe người khác, thường muốn xen vào câu nói của người khác, thì chúng ta cần xin Chúa giúp mình cầm giữ môi miệng và kiên nhẫn lắng nghe. Nếu không, đối thoại giữa chúng ta và người chung quanh, nhất là với người phối ngẫu, sẽ gặp nhiều trở ngại. Lý do thứ sáu khiến chúng ta không chú ý lắng nghe là vì tâm trí đang có nhiều điều lo lắng. Khi trong trí chúng ta đang có nhiều điều bận tâm, lo lắng, chúng ta cũng không thể chú ý nghe tâm tình của người khác. Khi tâm trí đã chứa đầy những điều khác, chúng ta không thể tiếp thu thêm được nữa. Đây là trường hợp chúng ta gọi là lo ra. Một người đang lo ra hay đang ưu tư về một điều gì sẽ không thể tập trung chú ý nghe những gì người khác chia sẻ với mình. Lý do thứ bảy khiến chúng ta không dành thì giờ để lắng nghe nhau, đó là vì quá bận rộn, không có thì giờ. Với những công việc và trách nhiệm trong đời sống hàng ngày, vợ chồng thường ít khi có thì giờ yên tĩnh bên nhau để chú ý lắng nghe tâm tình của nhau. Quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ trò chuyện với nhau là điều rất là bình thường, thường xảy ra trong các gia đình. nhưng đây cũng là nguy cơ rất lớn đối với hạnh phúc của gia đình chúng ta trong đời sống ngày nay. Khi không có thì giờ để nói lên những điều cần nói, vợ chồng sẽ không hiểu nhau và rồi không thông cảm nhau và dần dần sẽ trở thành ngăn cách. Và lý do thứ 8 khiến chúng ta không chú ý lắng nghe khi có người muốn chia sẻ tâm tình với chúng ta, đó là vì sự mệt mỏi trong thể xác hay trong tinh thần. Mệt mỏi trong thể xác hay trong tinh thần cũng là nguyên nhân khiến chúng ta không thể chú ý nghe khi người thân yêu có điều muốn nói. Khi đó chúng ta nghe một cách uể oải, chiếu lệ hay là lơ là, và người kia sẽ không muốn nói nữa. Nếu người kia vì cần nói hoặc không nhìn thấy là chúng ta đang mệt mỏi nên vẫn tiếp tục nói, thì chúng ta cũng không thể nghe đến nơi đến chốn để thật sự hiểu và thông cảm. Thưa quý vị, nhìn lại những lý do khiến chúng ta không thể mau nghe và chậm nói như lời Kinh Thánh dạy, và do đó đối thoại giữa vợ chồng không được tốt đẹp, chúng ta thấy điều cần làm hơn hết là vợ chồng phải quyết tâm dành thì giờ trò chuyện với nhau. Chúng ta cũng cần chọn đúng lúc và đúng chỗ để chia sẻ tâm tình với nhau, thì đối thoại giữa vợ chồng mới đem lại những kết quả như ta mong muốn. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, điều chúng ta cần làm là loại bỏ bớt những việc không thật sự quan trọng và cần thiết, để vợ chồng mình có thì giờ cho nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhờ Chúa thực hành hai nguyên tắc quan trọng mà Kinh Thánh dạy, đó là vợ chồng tôn trọng nhau và kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào từ tín tâm tư, đường tình đó dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấm đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.
con chầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo ngài.
Ca sĩ Lệ Hằng vừa trình bày ca khúc Con đường Chúa đã đi qua. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Phước cho người có tâm hồn nghèo khổ do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi Matthew từ đoạn 5 đến đoạn 7 là bài giảng trên núi. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần A. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh lấy vị trí Chúa Giêsu giảng dạy mà đặt tên cho chủ đề bài giảng này là bài giảng trên núi. Cũng có các nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác đặt tên cho bài giảng này là bài giảng phong chức cho 12 sứ đồ. Tôi xin đọc đoạn 5 câu 1 phần B. Khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Cho nên cả hai chủ đề của bài giảng này đều nằm trong câu 1 của đoạn 5. Kính thưa quý vị, khởi đầu chức vụ, Chúa Giêsu chọn lựa 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện, phong chức và giao phó công việc cho 12 sứ đồ để họ cộng tác với Ngài thực hiện chương trình mở mang nước trời. Thưa quý vị, bài giảng trên núi hay là bài giảng phong chức cho các môn đồ là bài giảng rất quan trọng vì đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các sứ đồ. Cho nên, họ phải biết rõ, hiểu thật đúng, nắm thật vững lời dạy để thi hành nhiệm vụ cho đầy đủ chức dịch mà Chúa giao phó. Cho nên bài giảng trên núi chứa đựng cốt lõi của những lời Chúa Giêsu phán dạy cho những người có tâm phúc ngày xưa cũng như cho những người có tâm phúc ngày nay, mà Ngài đã kêu gọi và chọn lựa họ tiếp tục công vụ của Ngài tại thế cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Thưa quý vị, Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 chứa đựng 8 phước lành. Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ. Với thời gian hạn hẹp trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta cùng nhau học 3 câu đầu của Matthew đoạn 5. Trong 3 câu đầu, câu 1 và câu 2 nói đến vị trí và cách thức Chúa Giêsu truyền đạt bài giảng cho các môn đồ. Câu 3 là phước lành thứ nhất. Thưa quý vị, Thánh Matthew mở đầu bài giảng trên núi mô tả 3 điểm quan trọng trong cung cách trang nghiêm của một giảng sư thiên thượng truyền đạt lời dạy của Ngài cho các môn đồ để họ nghiêm túc tiếp nhận và thực hành lời Ngài dạy. Thứ nhất, Chúa Giêsu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Thứ hai, Ngài bằng mở miệng. Thứ ba, Ngài truyền dạy rằng: Thưa quý vị, tôi xin trình bày cung cách dạy dỗ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khởi sự dạy dỗ khi Ngài đã ngồi xuống. Cách dạy dỗ học trò của người Do Thái rất là nghiêm trang. Các rabbi khi dạy dỗ những điều quan trọng cho học trò, họ thường ngồi xuống để truyền đạt những vấn đề trọng yếu. Sứ đồ Matthew muốn nói đến việc Chúa Giêsu ngồi xuống để bắt đầu dạy cho môn đồ là việc quan trọng, và Ngài sẽ bắt đầu truyền đạt những lời dạy quan trọng cho họ. Cho nên môn đồ cần phải nghiêm túc, yên lặng, lắng nghe và tập trung tư tưởng để nhớ rõ lời của Ngài. Thưa quý vị, tôi ước mong các con dân Chúa khắp mọi nơi hãy ý thức được điều Matthew nhắc nhở chúng ta trong câu 1 này. Xin quý con cái Chúa hãy lấy lòng nghiêm chỉnh mỗi khi chúng ta nghe đọc lời Kinh Thánh trong các buổi lễ thờ phượng hoặc các buổi họp cầu nguyện. Làm như vậy, chúng ta bày tỏ lòng kính kiền và đức tin trong lời hàng sống. Thưa quý vị, tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai trong cung cách Chúa truyền đạt bài giảng. Ngài bằng mở miệng. Câu này nói đến Ngài sắp ban ra một sứ điệp chứa đựng lời hằng sống. Chúa Giêsu ban lời hằng sống nên môn đồ phải nghiêm chỉnh lắng nghe. Vì lời hằng sống là lời hằng còn cho đến đời đời. Lời hằng sống có giá trị nuôi dưỡng linh hồn. Lời hằng sống là lời sống truyền từ miệng của Chúa Giêsu phán ra, gọi là Rema. Rema là lời từ miệng Chúa phán ra, lời của thần linh và ban sự sống. Dân đoạn 6 câu 63 chép: Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Kính thưa quý vị, những lời từ miệng Chúa phán ra đều là thần linh và sự sống, cho nên chúng ta phải xem đây là lời quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ ba, trong cung cách uy nghiêm truyền đạt lời Chúa dạy là lời hằng sống này, nói đến việc Ngài dốc đổ cả sức lực, tâm trí, năng lực cho việc dạy dỗ những điều trọng yếu về nước trời. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta học hỏi ý nghĩa của mỗi phước lành, xin chúng ta nắm vững một quy tắc chung của 8 phước lành này. Thưa quý vị, mỗi phước lành có 2 phần. Phần thứ nhất là lời chúc mừng bắt đầu bằng chữ phước. Và phần thứ hai là phần thưởng cho người có phước lành bắt đầu bằng chữ vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào phước lành thứ nhất trong 8 phước lành mà Chúa truyền cho các môn đồ. Tôi xin đọc câu thứ 3. Phước cho những người có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta phải xem người đời quan niệm phước lành như thế nào. Rồi sau đó chúng ta học đến phước lành mà Chúa dạy cho các môn đồ, cũng như cho chúng ta ngày nay trong Kinh Thánh. Phước lành của người đời tùy thuộc vào những vận mệnh, cơ may và biến đổi của cuộc đời. Phước lành theo quan niệm của người đời tùy thuộc vào những điều cuộc đời có thể ban cho hoặc lấy đi. Phước lành của thế gian đến rồi đi. Một sự thay đổi, vận may hay sức khỏe giảm sút, kế hoạch bất thành, tham vọng không đạt, cả đến thời tiết thay đổi cũng có thể cướp đi mất niềm vui bấp bênh của trần gian. Thưa quý vị, quan niệm phước lành trong Kinh Thánh khác hẳn với quan niệm phước lành của người đời. Chữ Makarios là phước lành trong Kinh Thánh, mô tả sự vui mừng mầu nhiệm, sự vui mừng không thể nào mô tả được, sự vui mừng tự tại có bên trong lòng mình, trong tâm linh mình, sự vui mừng hoàn toàn độc lập với cơ may và sự biến đổi của cuộc đời. Phước lành của Cơ Đốc giáo là phước lành được Đức Chúa Trời ban cho, không một ai có thể xâm phạm hoặc cắt đi mất được. Chúa Giêsu phán trong gian đoạn 16 câu 22. Chẳng ai cấp đi được sự vui mừng của các ngươi. Phước lành của Chúa khi nói đến là sự vui mừng, và ngay cả trong cơn đau đớn, buồn thảm, mất mát, đau khổ không thể đụng tới được. Sự vui mừng chiếu sáng xuyên qua nước mắt mà chẳng có gì trong sự sống hoặc sự chết có thể lấy đi, mất đi được. Sự vui mừng của người Cơ Đốc là niềm vui trong sáng, bất khả xâm phạm, luôn luôn đi với Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Thưa quý vị, Chúa Giêsu dùng chữ thô-sô mô tả một sự nghèo hèn, khốn khổ tuyệt đối. Chữ này nói đến sự sụm xuống, co lại và đói rét, mô tả một sự nghèo cực đến độ ngã quỵ không còn đứng nổi nữa. Chữ này có bốn giai đoạn. Nghĩa đầu tiên là nghèo. Ý nghĩa thứ hai là vì nghèo nên không có ảnh hưởng quyền thế, danh vọng, uy tín hay sự giúp đỡ nào cả. Ý nghĩa thứ ba là vì nghèo không có ảnh hưởng gì nên bị người đời chà đạp và áp bức. Cuối cùng là vì nghèo không có chút quyền lực nào dưới đất nên họ đặt hết lòng tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói đến hạng người nghèo này trong Thi Thiên đoạn 9 câu 18, Thi Thiên đoạn 35 câu 10, Thi Thiên đoạn 68 câu 10. Thi Thiên đoạn 34 câu 6 viết rằng: kẻ khốn cùng này có kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân. Người nghèo theo nghĩa Thi Thiên này là người tốt, là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Phước cho người có lòng khó khăn có nghĩa là phước cho người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và đặt hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu một người ý thức sự hoàn toàn bất lực của mình và đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, thì trong cuộc sống của người ấy sẽ có hai mặt. Một là hoàn toàn tách biệt khỏi vật chất, vì người biết rằng trong vật chất không bền lâu, tự nó không đem lại hạnh phúc trọn vẹn và bình an trọn vẹn. Thứ hai, người sẽ được ràng buộc trọn vẹn với Đức Chúa Trời vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đem lại cho mình sự cứu giúp, hy vọng và sức mạnh. Vậy, phước hạnh đầu tiên có nghĩa là phước thay cho người nào nhận biết, chín chắn sự bất lực hoàn toàn của mình và hoàn toàn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, vì chỉ có cách duy nhất là hoàn toàn vâng phục Chúa và trở thành công dân của Thiên Quốc. Kính chào quý vị.
Ôi Chúa Giêsu, đành mang thập hình vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đấng yêu thương ban ơn hòa bình. Ngợi khen Giêsu Chúa nhân hành, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi Chúa chi tôn, vì sao hạ mình đau khổ không nào nhục nhã xem khinh, thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng. Vì chuông tôi đây huyết tuôn tràn, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa, do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch dòng, gian chi đền nơi hạnh phúc vô song, tôi hiến thân linh cho Giêsu hoài, truyền danh tôn vinh cứu nhân loại, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa, Chúa Giêsu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đức yêu thương ban ơn hòa bình. Ngợi khen Giêsu Chúa nhân lành, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa, ôi Chúa chi tôn vì sao hạ mình, đau khổ không nào nhục nhã xem khinh, thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng, vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn, cứu người Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đối. Ôi Chúa,
con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Có một em bé trai chạy chơi phía sau vườn, trong khi người mẹ đang tỉa những cây bông hồng. Thình lình, có một con ong bay lại gần em nhỏ. Em bé hoảng sợ và cố gắng vung tay lên xuống để con ong không đậu được trên cánh tay của em. Con ong không chịu bay đi, nhưng cứ lượn quanh mình em. Không biết làm gì khác hơn, em bé chạy lại, núp sau lưng người mẹ gần đó. Con ong bay theo và đậu xuống trên cánh tay của người mẹ. Trước sự kinh ngạc của em bé, người mẹ không chống cự, nhưng để cho con ong chích vào cánh tay của bà. Trong khi đứa bé còn sợ hãi, thì người mẹ nói, con không phải sợ nữa, con ong không thể chích con nữa đâu. Cái nọc của nó đã đâm vào tay mẹ rồi. Thánh Kinh có đề cập đến một cái nọc còn nguy hiểm hơn bội phần mà Thánh Phaolô đã viết trong thơ Côrintô thứ nhất, chương 15 câu 55 và câu 56 như sau. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Câu này có nghĩa là hậu quả của tội lỗi là sự chết và sự phân cách đời đời phần tâm linh với Thượng Đế. Nhưng câu Thánh Kinh kế tiếp, Thánh Phaolô cho chúng ta niềm hy vọng rằng tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Như người mẹ đã để cho con ong chích vào tay mình để con mình được an bình. Chúa Christ Jesus cũng đã gánh thay tội lỗi chúng ta trên cây thập tự và đã chiến thắng sự chết khi Ngài sống lại một cách vinh quang. Nếu quý vị muốn mời Đấng đã đắc thắng sự chết vào lòng ngay giờ phút này để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự sống vĩnh cửu và không còn sợ hãi sự chết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tội lỗi muôn dân chết khô hình thập giá treo thân. Đường tình đó.
Quý tín giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài. Xin cho con cùng vắng với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con